Thừa nữ công lược, chương 227, bất an chung, góc truyện audio.com, Thái Phó Tự là chức quan trưởng quản nuôi thả ngựa thuộc về binh bộ quản. Ở Sơn Đông, Hà Nam 6 quận mà nuôi thả ngựa. Có đồng cỏ do người Cố khai khẩn thành ruộng đất do binh bộ phụ trách thu thuế hàng năm. Như gặp phải tai họa thì phải đưa ra để trợ giúp bán ngựa. Năm nay tuyết lớn, Tế Nam, Đông Sương, Khai Phong, Vệ Huy bị thiên tai nghiêm trọng, đất vườn của quan tự thừa sôi nổi thượng kinh cầu trợ. Con trai độc nhất của Thường Chữ công chúa nhận chức lang trung trong binh bộ Xa Giá Ti, phụ trách trưởng quản nghi thức truyền dịch trạm, nghiên cứu các đề mục. Không thiếu lui tới với vài vị tự thừa, hắn là Mỹ Nam tử nổi danh nhất Yến Kinh, đam mê nam phong, không gần nữ sắc. Chỗ tiếp đãi hắn tự nhiên là từ thanh lâu chuyển qua tiểu quan lâu. Thường xuyên qua lại, liền cùng khách hàng thường xuyên của tiểu quan lâu là Vương Lang quen biết. Từ mùng 10 tháng chạp, hai người không biết là đi đâu. Chu phu nhân một mặt nói, một mặt đánh giá thần sắc thập nhất nương. Cho nên, Vương Lang căn bản không có ở nhà lúc mùng 2, thập nương đương nhiên cũng sẽ không thể về nhà mẹ đẻ. Thập nhất nương nghe trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ Khương Quế phu nhân đột nhiên trở lại Yến Kinh, chẳng lẽ đây là lý do cho nàng trở lại Yến Kinh sao? Chu phu nhân nghe không rõ nàng nhỏ giọng thì thầm, lại nhắc nhở nàng. Thường Chữ công chúa lớn hơn hoàng thượng 10 tuổi, hoàng thượng lúc còn bé từng được Thường Chữ công chúa chiếu cố. Chỉ có Thường Chữ công chúa dám lấy thân thể không khỏe làm lý do không đi từ chữ cung vấn an. Thập nhất nương cười khổ, cho dù đối tượng của Vương Lang không phải là con thừa kế, trừ bỏ vương gia cùng thập nương, có ai có lập trường đi quản hắn. Như vậy cũng tốt, Vương Lang có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, đối với trong nhà tự nhiên sẽ thiếu chú ý, thập nương cũng có thể im lặng vài ngày. Nàng thở dài một hơi. Thật vất vả nhịn đến giờ ăn cơm chiều để về nhà, lại phát hiện trong viện mình đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói văng vẳng. Sớm có tiểu nha hoàn tiến lên bẩm, là Tư thiếu gia dậy Ngũ thiếu gia đá cầu. Thập nhất nương không khỏi ngẩng đầu nhìn trên đầu đầy sao. Đến từ lúc nào? Tiểu nha hoàn cười nói, Tư thiếu gia buổi chiều tới đây, cơm chiều cũng ở bên này dùng. Thái phu nhân chưa có trở về sao? Nàng cất bước đi vào trong phòng, hầu gia đã trở lại chưa? Tiểu nha hoàn đáp, Thái phu nhân còn chưa có trở về, hầu gia cùng ngài ra cửa đến bây giờ cũng chưa có trở về. Khi nói chuyện, thập nhất nương đã vào nhà, thấy không, liền như vậy nha hoàn bà từ khắp phòng đem Chuân ca cùng Từ Tự Giới vây quanh ở chính giữa. Chuân ca cầm quả cầu lông gà sặc sỡ làm mẫu phải đá như thế nào, đối diện hắn là Từ Tự Giới lại có chút không yên lòng, ánh mắt tùy ý xem xét chung quanh. Đột nhiên ánh mắt Từ Tự Giới sáng ngời, mẫu thân, hắn kêu to hướng thập nhất nương chạy. Thập nhất nương ôm lấy Từ Tự Giới, hỏi nhũ mẫu Chuân ca. Thái phu nhân bên kia cũng biết Tư thiếu gia ở bên này. Nhũ nương vội khom đầu gối hành lễ cung kính nói. Biết, Ngụy Tử cô nương cũng biết, Chuân ca đã tiến lên hành lễ với thập nhất nương. Mẫu thân, thập nhất nương gật đầu thấy trán hắn có mồ hôi thì sờ lưng hắn. Có chảy mồ hôi không? Chuân ca giãy giụa một chút lại im lặng. Không có, thập nhất nương ôm Từ Tự Giới đi nội thất. Người đầu đầy đổ mồ hôi, vào uống chén trà. Chuân ca suy nghĩ, rồi đi theo thập nhất nương vào nội. Góc truyện audio.com, thất, có nhóm nha hoàn hầu hạ lên kháng dâng trà, lại có nhóm di nương vào vấn an, trong nhất thời ồn ào náo động thì Từ Lệnh Nghi trở lại. Xem trong phòng náo nhiệt, Chuân ca cùng Từ Tự Giới một cái ngồi ở bên người thập nhất nương, một cái ghé vào trong lòng ngực thập nhất nương, khóe miệng hắn không tự giác cong lên. Sớm như vậy đã trở lại, mọi người vội đứng dậy hành lễ. An Thành công chúa sợ ầm ĩ, mọi người đánh bài xong liền tan. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đi tịnh phòng thay quần áo, Kiều Liên phòng liền cũng đi qua. Tần Di Nương buông mắt cúi đầu, giả bộ không có thấy. Văn Di Nương liếc mắt đánh giá thập nhất nương một cái. Thân phận thiếp bất quá là thân phận so với nha hoàn hạ nhân cao một chút mà thôi, có cái gì tốt. Thập nhất nương bất động thanh sắc phân phó nha hoàn. Nhìn xem thái phu nhân đã trở lại chưa, tiểu nha hoàn chạy đi. Thập nhất nương liền cùng Chuân ca nói chuyện, ba vị ca ca không có tìm ngươi sao, bọn họ đều làm cái gì? Chuân ca chu miệng, bọn họ không cho ta đi theo, thần thần bí bí trốn trong phòng nói chuyện, tiểu hài tử bình thường đều thích chơi cùng đứa nhỏ lớn tuổi hơn mình. Thập nhất nương cười nói, cho nên ngươi tìm giới ca chơi, hắn gật đầu, bất mãn nói, ta dạy ngũ đệ đá cầu, hắn học không tốt, có lẽ Từ Tự Giới đối với cái này không có hứng thú đi. Thập nhất nương cười, chợt nghe thấy thanh âm thuần thấp của nam tử. Học đá cầu cái gì? Học thuộc lòng ấu học, đợi qua tháng giêng liền đi tộc học để học. Nàng ngẩng đầu thấy Từ Lệnh Nghi thay đổi thân đạo bào gấm xanh thẫm từ tịnh phòng đi ra, phía sau còn Kiều Liên phòng thái độ khiêm tốn đi theo. Đứa nhỏ cũng có tự tôn, Thập Nhất Nương lập tức cười nói, thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người tan đi. Từ Lệnh Nghi còn muốn nói Chuân Ca một câu, thấy Thập Nhất Nương mở miệng, mấy lời đó cũng kìm xuống. Thập Nhất Nương lại sợ hắn lôi kéo Chuân Ca để giáo huấn, liền tự mình đem Chuân Ca đưa đến cửa. Trở về hỏi Từ Lệnh Nghi, mấy ngày nay có khỏe không? Hoàn hảo, Từ Lệnh Nghi miễn cưỡng dựa trên gối dựa, chính là trong lời ngự sử buộc tội đều nói không đến điểm quan trọng. Ta chuẩn bị ngày mai an bài người dâng sổ con lên, phải biết rằng, người buộc tội ta càng nhiều, hoàng thượng trong lòng càng bất an. Những lời này Thập Nhất Nương nghe hiểu được, không có hoàng thượng nào thích đại thần kết đảng, chuyện Từ Lệnh Nghi có thể lớn có thể nhỏ, nếu có nhiều rất nhiều người bám vào không buông ra, hoàng thượng liền phải lo lắng ảo diệu trong đó, chẳng lẽ khu gia không có động tĩnh gì. Nàng trầm ngâm nói, cơ hội tốt như vậy, khu gia không có khả năng buông tha cho a. Nếu thật sự buông tha cho khu gia kia thật sự là không thể coi thường. Không phải bọn họ buông tha cho, Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, mà là ở Yến Kinh bọn họ không thể giống như ở Phúc Kiến vậy dễ sai khiến mà thôi. Lại thấy Thập Nhất Nương cảm xúc không cao, nói, như thế nào? Mệt, Thập Nhất Nương sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, hóa ra hắn đang hỏi mình. Cười như ý nói, vẫn tốt, chính là nhóm công chúa quy củ rất nhiều, không tự tại bằng ở Vĩnh Xương Hầu gia vậy. Sau đó đem chuyện Vương Lang nói cho hắn, cũng không biết là tốt hay là xấu. Là phúc hay họa, Nhâm Côn cùng Nhâm Lang cùng một chỗ, Từ Lệnh Nghi nghe xong rất là ngoài ý muốn, Nhâm Côn như thế nào liền nhìn chúng Vương Lang. Nghe giọng điệu Từ Lệnh Nghi, đối với Nhâm Côn đánh giá tốt hơn. Góc chuyện audio.com với Vương Lang, bất quá, nghĩ đến chuyện Vương Lang cùng Từ Lệnh Khoan từng có, Từ Lệnh Nghi xem hắn không vừa mắt cũng có thể lý giải. Ngày hôm sau nàng sai Hồ Phách hồi ngõ cung huyền, một là đem chuyện này nói cho La Chấn Hưng, miễn cho La gia hiểu lầm Thập Nương càng sâu, hai là nhân cơ hội đi xem Ngũ Di Nương, xem nàng tình huống như thế nào. Ngũ Di Nương hết thảy đều tốt, Lục Di Nương đem nàng chiếu cô tốt lắm. Mà nhận được tin tức xong La Chấn Hưng cũng rất tức giận. Không để ý đến lễ tiết qua năm, lập tức cho đại phu nhân đi một chuyến đến Vương gia. Sự tình che giấu không được, Vương gia thập phần xấu hổ, Khương Quế phu nhân không chỉ tự mình đăng môn giải thích, Vương gia còn phái quản sự tặng lễ phẩm giá trị ngàn lượng bạc trắng lại đây. La Chấn Hưng vẫn còn chưa hết giận, đại phu nhân khuyên hắn. Chẳng lẽ còn đem Thập Nương mang trở về sao? Một câu làm cho La Chấn Hưng chút giận, chỉ có thể thúc giục Vương gia đem người tìm về. Một chuyện đáng giá nghị luận đầu đường cuối xóm như vậy, nhưng bởi vì có chuyện con tư sinh của Từ Lệnh Nghi, nên chỉ giống như quăng hòn đá nhỏ vào hồ, tuy nổi lên từng đợt gợn sóng, nhưng lại chỉ là gợn sóng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà chuyện Từ Lệnh Nghi, lại càng diễn càng quyết liệt. Từ đức hạnh không đủ đến tư thông địch quốc, từ chỗ ngự sử buộc tội bay lên triều thần trách móc lẫn nhau. Mà ở giữa gió lốc nguy cơ tràn đầy, Từ gia phản ứng rất chậm chạp, ứng đối vô chương, làm việc hỗn độn. Duy nhất là mấy huynh đệ coi như hòa thuận nhất là Từ Lệnh Khoan, vì chuyện này đánh nhau với người ta. Trong lúc nhất thời, Yến Kinh thành nội thành ngoại nghị luận sôi nổi. Thập Nhất Nương cũng không bị ảnh hưởng lớn, nàng trừ bỏ cùng Thái Phu Nhân đi tham gia già Yến mấy nhà thông gia, liền ở trong viện mình cùng Đông Thanh Tân Cúc làm thiêu thùa may vá cho nhóm đứa nhỏ. Chuân Ca mỗi khi đến giờ ngọ lại chạy đến chơi cùng Từ Tự Giới, cố tình Từ Tự Giới tình nguyện ngồi ở bên người Thập Nhất Nương xem Thập Nhất Nương thêu chữ, cũng không nguyện ý chơi cùng Chuân Ca. Chuân Ca không khỏi oán giận, đại ca cùng nhị ca lặng lẽ nói, cho tam ca nghe không cho ta nghe. Thập Nhất Nương thấy hắn biểu môi, thập phần ủy khuất, nhìn thấy nha hoàn, bà tử bên người hắn thái độ hèn mọn, lại nhìn Từ Tự Giới ngồi ở bên người mình tình nguyện tách ngón tay cũng không nguyện ý rời đi một bước, nàng cười thu thêu thùa may vá. Chuân Ca nói, cho ta làm thế nào đá cầu đi, thật sự, mẫu thân theo ta học đá cầu sao? Chuân Ca nghe xong thập phần hưng phấn, Thập Nhất Nương gật đầu, sợ người khác thấy cảm thấy không có thể thống, chỉ trừ Lục Vân cùng Hồng Tú, phái nha hoàn giữ cửa thay đổi tiểu áo, đi theo Chuân Ca học đá cầu. Cũng không biết là do không có thiên phú hay vẫn là mang theo đứa nhỏ tâm tình không chăm chú, Thập Nhất Nương học đi học lại vẫn không bắt được trọng điểm, không phải đem cầu đá đi mất liền đem cầu đá lên không. Chuân Ca gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Từ Tự Giới chỉ đi theo bên người Thập Nhất Nương, làm gì cũng đều có thể, cười hì hì giúp nàng nhặt cầu, vui vẻ không ngừng. Nếu không, chúng ta nhảy bạch tác đi, nhảy bạch tác chính là nhảy dây. Thập Nhất Nương cảm thấy cái này so với đá cầu càng có thể rèn luyện thân thể, đặc biệt là đứa nhỏ cục bột giống như Chuân Ca có thể thông qua đó dần gia tăng động tác đạt tới mục đích tập thể hình, còn ít gây chú ý, không chọc vào mặt. Góc chuyện audio.com người khác, nàng nói xong, cõi lòng đầy chờ mong nhìn Chuân Ca. Chuân Ca lập tức ưỡn ngực nhỏ, tốt a, chúng ta nhảy bạch tác đi. Trên thực tế hắn cảm thấy nhảy bạch tác mệt chết đi. Nhưng mẫu thân ngốc học không được đá cầu, nghĩ muốn chơi nhảy bạch tác. Hắn cũng phải cấp nàng mấy phân mặt mũi. Từ tự giới không sao cả, chỉ cần thập nhất nương cảm thấy tốt hắn liền cảm giác tốt, vỗ bàn tay. Nhảy bạch tác, thập nhất nương cười xoa đầu của hắn, cho bạch tổng quản căn cứ vào chiều cao của bọn họ làm 3 giây bạch tác đến, sau đó đem ghế bành thính đường chuyển ra, tạo sân bãi chính giữa cùng chuyên ca lấy một sợi bạch tác nhảy. Từ tự giới cầm dây thừng ở một bên chạy tới chạy lui. Thập nhất nương liền cười kêu từ tự giới, đến ta nói cho ngươi khiêu bạch tác thế nào. Từ tự giới lập tức cười hì hì chạy qua, thập nhất nương cho hắn đứng ở trước mình, hô 1, 2, 3, sau đó xúy một vòng dây thừng, dừng lại kêu 1, 2, 3, xúy dây thừng. Ngay từ đầu từ tự giới hoàn toàn không hiểu rõ ràng, đánh vài lần chân, dần dần thăm dò ý đồ thập nhất nương, biết lúc thập nhất nương thét lên ba nhảy một chút. Vì tuổi còn nhỏ đứng không vững, lắc lắc giống như con lật đật, chuân ca ở một bên nhìn thấy thì cười. Từ tự giới nhìn chuân ca, không cẩn thận đạp lên chân thập nhất nương. Thập nhất nương chuẩn bị không kịp, ai nha một tiếng, dây thừng dừng ở chân từ tự giới, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Cách chương.